Chúng ta cùng mở lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 5. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 5, tôi kính mời toàn thể con dân Chúa cùng mở Kinh Thánh và xin đừng ai đóng Kinh Thánh lại trong khi chúng ta nghe lời Chúa, và cùng đứng lên chúng ta cung kính tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu thứ 5. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 5. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 5. Tôi kính mời toàn thể con dân Chúa cùng với tôi đọc chung phần Kinh Thánh này. Xin chúng ta cùng nhau bắt đầu. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được sỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi trong thời gian này. Kính thưa hội thánh, trong tuần lễ vừa qua, chúng ta đã cùng với nhau học biết rằng xuất Ai Cập ký đoạn 13 câu 2, phục truyền đoạn 7 câu 6, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 phần B cho chúng ta biết thánh là gì. Thánh có nghĩa là thuộc về Chúa. Dân thánh có nghĩa là dân thuộc về Chúa. Và trong Lê-vi ký đoạn 11 câu 45 và đoạn 20 câu 7 cho chúng ta biết thánh là một mạng lệnh, it is a command của Đức Chúa Trời trong thời kỳ Cựu Ước. Và trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 17, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: xin Đức Chúa Cha cho những sứ đồ được nên thánh nhờ lẽ thật, nhờ lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên chúng ta cần hiểu hai điểm này. Thứ nhất, thánh có nghĩa là thuộc về Chúa. Thứ hai, thánh là một mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong thời kỳ Cựu Ước và cũng là lời cầu xin của Đức Chúa Giêsu cho các sứ đồ thuộc về Ngài trong thời kỳ Tân Ước. Có nghĩa là thánh là một điều mà Chúa muốn những người tin theo Ngài trở nên. Rồi chúng ta cũng thấy, cũng trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 17 đó, Chúa Giêsu nói lời Cha là lẽ thật. Lẽ thật khiến họ nên thánh và lời Cha là lẽ thật. Có nghĩa là chính lời của Chúa làm cho những người tin theo Ngài được trở nên mỗi một ngày thuộc về Chúa nhiều hơn, giống Chúa nhiều hơn. Người ta nhìn đời sống, cách ăn nói, đi đứng, cư xử mỗi một ngày của một người tin theo Chúa đó mà người ta biết rằng người này thuộc về Chúa. Tại sao? Bởi vì Chúa nói rằng Đức Chúa Cha đã sai Ngài xuống thế gian thế nào thì Chúa cũng sai những kẻ thuộc về Ngài ra khỏi vào trong thế gian thể ấy để nói về tin lành cứu chuộc của Ngài. Và muốn như vậy thì con Chúa phải giống Chúa, người tin theo Chúa phải thuộc về Chúa một cách rõ ràng thì Chúa mới sai phái những người này ra đi được. Như vậy thì thái độ và đáp ứng của người tin theo Chúa với điều Chúa dạy ở đây ra sao? Chúng ta hiểu nên thánh là gì rồi. Chúng ta hiểu đây là một mạng lệnh của Đức Chúa Cha và của Đức Chúa Con ở trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Kinh Thánh Tân Ước. Thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải đáp ứng, response với những điều này ra sao. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện cho các sứ đồ trong Tin Lành Giăng đoạn 17 và đặc biệt là câu 17, xin Cha dùng lời lẽ thật khiến họ nên thánh, mà lời Cha là lẽ thật đó. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các sứ đồ, và một trong những sứ đồ mà có nhiều thăng trầm với Chúa nhất đó là sứ đồ Phi-e-rơ. Và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc qua, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5, là những cái tâm tình của một người đã từng theo Chúa, những bước thăng trầm đó. Phi-e-rơ viết một bức tâm thư để nói lại với những người tin theo Ngài phải hành xử như thế nào. Nếu chúng ta nói theo từ ngữ của thần học chút thì gọi đây là những thư tín. Thư tín Phi-e-rơ, nói một cách đơn sơ đó là cái bức thư của ông Phi-e-rơ viết cho những người tin theo Chúa. Thư tín có nghĩa là bức thư viết về những điều chứa đựng về niềm tin mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn gửi đến cho các con dân của Chúa. Và phân đoạn Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5. Và tuần này xin Chúa Thánh Linh buổi sáng hôm nay sẽ đến với hội thánh qua sứ điệp khát khao lời Chúa. Khát khao lời Chúa. Và tôi định buổi sáng hôm nay thì không nấu cà phê và dẹp hết mấy bình nước, và để vài tiếng đồng hồ để hội thánh Chúa có thể hiểu khát khao là như thế nào. Nhiều khi chúng ta nói khát khao nhưng mà chúng ta chưa có hiểu được cái sự khát khao đó. Tôi ước gì ngày hôm nay là khoảng chừng 80-90 độ và tôi dẹp hết nước đó, không để nước trong hội thánh nữa. Từ sáng cho tới trưa hội thánh hiểu khát khao là như thế nào, để chúng ta có thể biết được khi Chúa nói chúng ta phải khát khao lời Chúa thì phải như thế nào. Và tôi ước mong lời Chúa buổi sáng hôm nay đến với mọi con dân Chúa, và xin chính Chúa Thánh Linh sẽ phán dạy với mọi đời sống của chúng ta trong thời gian này. Tôi kính mời hội thánh chúng ta cứ ngồi, mỗi một người đến với Chúa và xin Chúa dạy dỗ mình qua lời Chúa buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, chúng con tạ ơn Ngài vì lời Cha là lẽ thật, và lời Cha giúp cho chúng con được trở nên giống như Ngài. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con mở lời của Chúa, chúng con đọc lời của Ngài, và chúng con này xin Chúa Thánh Linh của Ngài đến dạy dỗ chúng con trong thời gian này, để chúng con được nghe những điều Chúa muốn đời sống của chúng con phải làm theo. Và con này xin Chúa Thánh Linh Ngài ngự trong mọi tấm lòng của chúng con, cầu thay cho chúng con và giúp cho chúng con vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Vì Chúa có một mục đích, một chương trình, một tương lai rạng ngời cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin lời Chúa khiến chúng con nên thánh. Con tạ ơn Ngài vì cơ hội và dịp tiền Chúa ban cho con vẫn còn được đứng đây để thờ phượng Chúa với dân sự của Ngài. Xin Chúa cho con những lời mà Chúa muốn con nói. Con tạ ơn Ngài. Xin Chúa giấu mình con ở trong bóng cánh của Ngài, để con được ơn của Chúa. Con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sứ điệp buổi sáng hôm nay mà tôi xin được trình bày với hội thánh qua phân đoạn Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 câu 5 với tựa đề là khát khao lời Chúa. Trước khi chúng ta muốn hiểu cái phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cần phải biết một vài điều. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 1 thì nói rằng Phi-e-rơ sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni là những người được chọn. Chúng ta cần phải biết cái phân đoạn Kinh Thánh đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5 đó là của sứ đồ Phi-e-rơ. Ông là một sứ đồ của Chúa. Và ông viết cái lá thư này ghi chép dặn dò những điều về niềm tin và gửi đến cho những người tin theo Chúa, mà những người này đang sống rải rác ở những nơi đó là Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni. Và cũng ghi rất rõ ràng những người này là những người được chọn. Cái lời mà sứ đồ Phi-e-rơ gửi ra buổi sáng hôm nay cho những người được chọn của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta đọc tiếp ở vào câu 2. Những người tin theo Chúa đang sống rải rác trong các tỉnh thành, mà những tỉnh thành đó là những tỉnh thành thuộc về đế quốc La Mã thời kỳ bây giờ. Thời kỳ của Chúa Giêsu sau đó là đế quốc La Mã, the Rome Empire, đang covered the whole region. Toàn bộ cái khu vực đó là do đế quốc La Mã thống trị. Và những tỉnh thành này là những tỉnh thành mà những người tin theo Chúa bị tan lạc, bị rải rác. Họ đã tin Chúa rồi, bây giờ họ tan lạc, họ rải rác ra đó. Sứ đồ Phi-e-rơ viết một lá thư cho họ và dặn dò họ những điều về niềm tin. Tất cả những cái địa danh mà chúng ta nghe ngày hôm nay thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, belong to Turkey today. Và thời kỳ của Chúa Giê-xu hơn 2000 năm trước, đây là những tỉnh thành của đế quốc La Mã. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 từ câu 3 đến câu 9 cho chúng ta biết rằng những người này họ rất là vui mừng vì họ được Chúa cứu. Họ vui mừng lắm vì họ được Chúa cứu. Mặc dù Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng họ gặp nhiều thử thách khó khăn và buồn bã. Chúng ta xem ở trong đoạn 1 câu 6 nói rằng: anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Họ là những người tin Chúa sống rải rác trong các nơi không phải là quê hương của họ. Và những người này họ vui mừng vì được Chúa cứu, mặc dù rất là khó khăn, rất là bị thử thách, rất là bị bắt bớ. Tại sao? Tôi xin hỏi Thánh Chúa theo dõi. Nhờ Tuấn Huy Nguyên cho cái phần...
Time, season, Augustus, Titus, Flavius, Domitianus, Lord of the Empire, do hereby proclaim myself divine. This is the dawn of a new day. The whole universe will recall it as the day of new birth, the advent of the reign of the god Domitian.
Pretending to be a god when he is still alive, it's unheard of.
I am certain, my lord, John is dead.
I don't know you.
You say dead, but the myth lives on. The god Domitian will not tolerate this. You will give these Christians an ultimatum. They have 28 days to acknowledge me publicly as their god. Their only god.
Should they exist?
You.
Chúng ta thấy tại sao con dân Chúa thời bấy giờ, những người tin theo Chúa đang gặp rất nhiều thử thách bắt bớ và khó khăn. Bởi vì chính hoàng đế của La Mã, ông công nhận rằng ông chính là thượng đế. Tất cả những dân trong xứ của ông phải công nhận rằng chính ông là thượng đế. Ông là Đức Chúa Trời mà họ phải thờ phượng. Và vì vậy những người nào tin theo Chúa, họ gặp rất nhiều bắt bớ và khó khăn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 8 tới câu 9 thì nói rằng: Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể, và vinh hiển nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa giữa những hoàn cảnh hết sức là khó khăn đó, một ông hoàng đế giận dữ như vậy đó, vì họ phải thờ hoàng đế La Mã, nhưng mà họ đã chọn tin thờ Chúa. Họ đặt niềm tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Khó khăn đó, thử thách đó, bắt bớ đó, nhưng vui mừng lắm. Và trong cái hoàn cảnh này, sứ đồ Phi-e-rơ phải viết một lá thư để an ủi họ, để nhắc nhở họ, để giữ lại cái diền mối mà họ cần phải theo. trong những ngày đầu tin theo Chúa. Chúng ta thấy họ vui mừng như vậy, nhưng mà không có nghĩa là họ là những người tín đồ perfect đâu. Bởi vì vẫn còn tiếp tục dạy dỗ họ ở trong câu 13, hãy bền chí tiết độ, hãy trông cậy chờ đợi sự cứu rỗi. Rồi câu 14 dạy phải tránh sự dâm dục. Ở đây muốn nói về sự dâm dục thuộc linh, có nghĩa là không có nửa thờ Chúa mà nửa thờ hình tượng. Một số những người này là những người trước đây thờ lại hình tượng, bây giờ tin theo Chúa, rồi họ cũng còn nhập nhằng ở trong sự thờ phượng Chúa, thì sứ đồ Phi-e-rơ dặn họ đừng có dâm dục, có nghĩa là thờ Chúa thì chỉ một mình Chúa mà thôi. Rồi cũng dặn dò họ kính sợ Chúa mà ăn ở trong đời này. Rồi còn dặn dò họ hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Đây là những điều mà sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở và khuyên dụ những người tin theo Chúa thời bây giờ. Họ phải làm như vậy vì họ phải nhớ rằng anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Những người này là những người đã tin Chúa, có nghĩa là họ đã được sanh lại, reborn. Bây giờ được sanh lại trong nhà Chúa, là con dân Chúa rồi, thì phải sống theo lời Chúa dạy. Và lời Chúa là lời hằng sống và bền vững. Phi-e-rơ không ngưng lại ở tại đó, nhưng ông còn nhấn mạnh thêm một lần nữa ở trong đoạn 1 câu 25 phần A rằng nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Lời Chúa còn lại những đời đời, những người tin theo Chúa Giê-xu lưu lạc ở xứ người, rải rác ở trong những cái tỉnh thành của đế quốc La Mã đó. Và tôi suy nghĩ ngày hôm nay chúng ta có giống những người này không? Chúng ta có phải là những người cũng tin Chúa nhưng mà lưu lạc ở những nơi không phải là quê hương của mình không? Tôi suy nghĩ họ đang gặp những thử thách hoạn nạn lắm trong đời sống đức tin của họ nữa. Chúng ta có giống họ không? Có thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có gặp thử thách khó khăn giống như họ đang bị bắt bớ, giống như những cái nước mà chúng ta xem ở trong tin tức và thấy đó. Chúng ta đang sống trong một cái đất nước rất là tự do. Nhưng thưa hội thánh của Chúa, chúng ta coi chừng chính sự tự do đó là sự thử thách và bắt bớ chúng ta. Bởi vì chính chúng ta cũng coi thường việc sống và làm theo lời Chúa của một con dân Chúa nữa. Có thể cái hoàn nạn thử thách khó khăn của họ nó nằm ở một cái extreme, một cái cực đoan khác. Mà cái sự khó khăn hoàn nạn thử thách của chúng ta nằm ở một cái cực đoan khác, another extreme. Tôi nhớ đất nước Việt Nam có một số người. Họ nói như thế nào? Họ không chết bằng súng, bằng đạn trong chiến tranh. Nhưng sau năm 1975 họ vào trong miền Nam thì họ chết bằng những viên đạn bọc đường. Còn dân Chúa ngày hôm nay có thể chúng ta không gặp những thử thách khó khăn hoạn nạn giống như con dân Chúa của thời ông Phi-e-rơ đã viết. Nhưng chúng ta đang có thể sống trong những hoàn cảnh nó bọc đường mà chúng ta quên rằng chúng ta đang ở trong hoàn nạn và thử thách. Và chính trong lúc này, Chúa dùng sứ đồ Phi-e-rơ để dạy dỗ họ. Phi-e-rơ nhắc cho họ điều gì? Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 1 là chúng ta thấy ở đây. Vậy hãy loại bỏ khỏi anh chị em mọi điều hiểm ác, mọi thứ lọc lừa, mọi cách giả hình, mọi điều ganh tị và mọi lời vu khống. Tôi đọc bản dịch năm 2011. Bản truyền thống của chúng ta thì biết rằng vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Người tin Chúa những điều này phải bỏ, phải ra khỏi đời sống của mình. Nhưng mà điều này không phải một ngày một bữa. Có thể là không nói hành nhưng mà còn hơi hơi mùi hành. Hành nó giữ mùi lâu lắm. Những cái này nó cứ theo mình, muốn bỏ mà không bỏ được. Chúng ta có giống chỗ của những người này ở cái chỗ muốn từ bỏ những điều xấu của con người cũ để mỗi một ngày trở nên giống Chúa, trở ngày trở nên thánh, một ngày thuộc về Chúa hơn đó. Chúng ta có giống họ không? Tôi tin chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đang vật lộn với điều đó, phải không? Nếu chúng ta thấy mình giống họ, cũng sống rải rác, cũng gặp những hoạn nạn thử thách, cũng muốn bỏ những điều này mà chưa bỏ được, hay là nó còn vướng dấp với cuộc đời mình, thì thưa hội thánh của Chúa, dù có sống cách xa nhau hàng ngàn năm về thời gian, hàng chục ngàn dặm về địa lý, khác nhau về văn hóa, về ngôn ngữ, nhưng những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu qua lời của sứ đồ của Ngài vẫn còn giá trị cho chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta xem Phi-e-rơ dạy họ điều gì. Phi-e-rơ dạy họ ở trong câu 2: anh em bỏ khỏi những cái điều hiểm ác, lọc lừa, giả hình, ganh tị, vu khống đó. Bỏ đi, bỏ những điều đó đi. Malice, deceit, hypocrisy, envy and slander. Bỏ những điều đó đi. Mà bỏ làm sao? Ai cũng nói được bỏ đi, nhưng mà bỏ làm sao? Phi-e-rơ nói điều gì? Xin hội thánh cùng với tôi đọc câu kinh thánh có ở đây. Xin chúng ta bắt đầu. Thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con với bé vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Like newborn babies long for the pure milk of the word, so that by it you will receive in respect to salvation. Ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ, đó là lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ. Nếu anh em muốn từ bỏ những điều hiểm ác, lọc lừa, giả hình, ganh tị và vu khống đó, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Ông nói nếu muốn bỏ thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, có nghĩa là muốn bỏ những điều này, cái bước tiếp theo thì phải ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy. Điểm thứ nhất mà tôi mời hội thánh cùng suy ngẫm với tôi, đó là ham thích. Ham thích, bản dịch năm 2011 thì dùng chữ khao khát, thirsty. Thì nãy tôi nói là tôi định là giấu hết nước, không nấu cà phê bữa sáng hôm nay, để tôi cho mọi người kinh nghiệm cái khát là như thế nào. Khát là sao? Khát có nghĩa là hết lòng muốn có, tìm mọi cách để có, tranh thủ để có, không có chịu không được. Thì đó là ham thích hay là khao khát, long for. Từ điển Merriam-Webster thì định nghĩa rằng long for, to feel a strong desire or craving, especially for something not like to be attained. Không phải là thirsty, khao khát cái kiểu mà có cà phê Starbucks có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà không uống là chết, bây giờ không có nước là chết. Đó là cái sự khao khát. Cái chữ mà nói rằng hãy ham thích ở đây có nghĩa là như vậy. Hết lòng muốn có, tìm mọi cách để có, tranh thủ thời gian để có, và không có thì không thể chịu được, không thể sống được. Liên quan đến sự sống và cái chết, khi còn dân Chúa khao khát lời của Ngài. Ham thích điều gì? Ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Đây là điểm thứ nhì mà tôi mời hội thánh để ý. Sứ đồ Phao-lô nói ham thích có nghĩa là phải tìm đủ mọi cách để có được điều đó. Mà ham thích điều gì? Ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Ham thích lắm mà. Chờ đợi, trông chờ, mong muốn, tìm mọi cách để có. Cái điện thoại của tôi nó hư rồi, tôi muốn đổi cái điện thoại khác. Tôi nghe iPhone 6 ra thì tôi cũng tò mò. Buổi sáng ngày hôm đó tôi cũng tới Apple ở tại Underwood Mall. Tôi thấy tôi đứng sắp hàng xong tôi đi về luôn. Tôi không hiểu được. Tôi về nhà tôi mở internet lên thì có một số người họ chụp hình họ mang trước cái tiệm Apple họ để là iSlave. Sắp hàng ở đó, dựng lều ở đó, ngủ những ngày trước ở đó, thức đêm, thức kia, chen chúc trời. Mà may là những cái ngày qua là thời tiết nó tốt. Tôi nghĩ mà trời đổ tuyết thì họ cũng làm vậy luôn. Mấy ngày sau tôi trở lại, vẫn còn sắp hàng nữa. Tôi nói thôi đi về em. Cái khao khát nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà ở đây không phải là khao khát iPhone 6 or 6 Plus, nhưng mà là khao khát sữa thiêng liêng của đạo. Nghĩa là chỉ có lời Chúa và một mình lời Chúa mà thôi. Chúng ta cần lời giảng của mục sư, nhưng mà điều mà con dân Chúa cần là cần sự sống của lời Chúa. Chúng ta đến đây để có những tài liệu để học hỏi, nhưng mà điều chúng ta cần là cần pure milk, chỉ có lời Chúa, sự tinh khiết của lời Chúa. Chúng ta đến đây, chúng ta gặp gỡ với nhau trong hội thánh của Chúa để chúng ta gây dựng đời sống đức tin của chúng ta bằng lời thuần khiết của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi những cái activity giống như những cái club, những cái hội đoàn, những cái gì bên ngoài hội thánh của Chúa. Một buổi nhóm lại hay sinh hoạt của con dân Chúa phải có lời thuần khiết của Chúa, pure milk. Pure là nghĩa là sao? Là nó tinh rồng. Bản dịch 2011 thì gọi là sữa tinh khiết của lời Chúa. Sữa tinh khiết của lời Chúa, đó là điều mà con dân Chúa, những người tin theo Chúa muốn loại bỏ những điều cũ đó, phải ham thích, phải khao khát, phải mong muốn, phải tìm cho có. Tôi ước gì bữa học kinh thánh của hội thánh người ta cũng cắm liều trước nhà thờ người ta chờ để mà mở cửa được bước vô. Đồ ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe dài lâu thì thường không có ngon miệng. Quý ông bà đồng ý với tôi không? Oatmeal. Tôi cũng thử ăn gạo lứt mấy ngày đó. Không có mấy ngày đâu, mấy muỗng nuốt không vô. Đồ ăn đó nó good cho sức khỏe dài lâu, healthy á. Oatmeal nè, gạo lứt nè, rau cải trái cây thì có lẽ là người lớn mình thích ăn rau cải trái cây, mà con của chúng ta, con nhỏ chúng ta là ép nó ăn rau, ép nó ăn trái cây. Tại nó good, nó healthy mà mình lại không muốn ăn. Oh, you can eat oyster, huh? Cholesterol, oh, okay. Chạy lên Seattle mua mấy chục đô xin để đó, để tủ đông đá ăn. Nướng không hết, nấu cháo. Biết cholesterol, biết fat, biết everything. Mà sao ăn nó ngon. Nhưng mà cái đồ healthy thì lại mình không thích. Ai cũng sợ hết. Nhớ tới annual chứ giờ thường không đi khám annual check đâu, để biết mình là cái không đi ăn. Không muốn đi khám annual check. Rốt cuộc ai cũng là đội quân mở đường máu hết. Vô tiệm phở là phải có thêm chén nước béo. Tôi đi ăn một bạn thanh niên quê ký Mì Gia vô, xin thêm một chén mỡ chiên giòn. Tôi cũng thích lắm mà tôi không dám. Nếu chọn và chỉ cần những đồ ăn chơi cho ngon miệng thì chúng ta chọn những cái này. Nhưng nếu chúng ta muốn đời sống của chúng ta thật sự được mạnh khỏe dài lâu thì chúng ta phải chọn sự tinh khiết của những thức ăn, dù nó khó ăn nhưng mà phải ăn những thức ăn đó. Còn dân Chúa ngày hôm nay, chúng ta thích ăn những cái món khoái khẩu đó, những cái điều lạ lùng đó. Nhưng mà thưa hội thánh của Chúa, nếu chúng ta muốn lớn lên, chúng ta phải ăn những healthy food. Mà những healthy food đó là sự thuần khiết hay tinh khiết của lời Đức Chúa Trời. Không có thêm, không có pha trộn, không có mắm muối ở trong đó. The pure milk of the Word of God. Người ý thức thuộc linh, người trưởng thành sẽ chọn ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe của mình. Điểm thứ ba trong câu này làm cho tôi ngạc nhiên. Không biết làm sao Chúa soi sáng mà hà hơi cho ông Phi-e-rơ để ông dùng chữ sữa. Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo milk. Rồi sau đó ông nói là như trẻ con mới đẻ, newborn babies. Sữa và trẻ con mới đẻ là hai điều không thể nào tách rời với nhau. Tôi nghe nói em bé vừa eo e một chút đó, mà lọt lông mẹ đó thì phải cho em bé có sữa. Mà khi có sữa rồi thì em bé vui lòng và ngủ ngon. Trẻ sơ sinh chỉ cần sữa tinh khiết bổ dưỡng và đó là tất cả. Tôi nói chừng nào mà tôi có được cái iPhone 6 mà Tuấn với Phượng mà có baby mà nó khóc, cái tôi lại tôi lấy cái iPhone 6 tôi để kế bên con nó nín không? Quý ông bà nghĩ nó nín không? Em bé nó đang khóc, ba ba, ô bà có 6 Plus nè con, HD Retina, nên ba để kế bên cạnh con. What do you think? Em bé nín không? Đưa cho nó chai sữa. Tôi thấy cái hình, có một cái hình tôi coi internet, nằm ở dưới hai cái chân kẹp cái chai sữa. Wow. Satisfy. Quên cả đời này, chỉ cần chai sữa thôi. Và cảm tạ ơn Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ được Đức Thánh Linh soi sáng để cho con dân Chúa thấy được một hình ảnh. Con trẻ và sữa là hai điều không thể tách rời với nhau. Và những người con dân Chúa thì phải ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Ham cỡ nào? Ham như là trẻ con mới đẻ mà cần sữa để nuôi sống đời sống của mình. Người mới tin nhận Chúa Giê-xu là con trẻ mới đẻ. Newborn babies. Ham thích và chỉ mong muốn sữa tinh khiết của lời Chúa để được đứng lên, lớn lên. Phi-e-rơ đã dùng hình ảnh đặc biệt này để nhắc nhở và khuyên chúng ta. Một hình ảnh rất là rõ ràng. Người tin theo Chúa phải có một thái độ, attitude. Một cái sự đáp ứng, một cái response đối với lời hằng sống của Chúa, giống như em bé mới sinh cần sữa như vậy. Chỉ mong và chờ đợi sự thinh khiết của lời để được lớn lên, được trưởng thành. Để những cái điều xấu lúc đầu đó, nó không còn trong đời sống của chúng ta nữa. Kinh Thánh nói, để được rỗi linh hồn, may grow in respect to salvation. Khi chúng ta có được sữa thiêng liêng của đạo, để được rỗi linh hồn đó, cái câu Kinh Thánh này có thể làm cho quý ông bà, anh chị em một chút confused chỗ này. Tưởng là mình phải làm gì đó để mình được trọn vẹn sự cứu rỗi. Không phải như vậy. Sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã trọn vẹn trong huyết của Ngài khi Chúa chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, và chúng ta tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Đó là tất cả. Đó là tất cả những gì để chúng ta được sự cứu rỗi. Ở đây muốn nói rằng, khi con dân Chúa được sinh ra trong nhà Chúa, được lớn lên, được trưởng thành như vậy đó, thì phải cố gắng ham thích lời của Chúa để mình được lớn lên, grow, được trưởng thành, mature ở trong sự cứu rỗi của Chúa. Phải ham thích lời của Chúa, sống cho đúng với lời của Chúa, vì chỉ có lời của Chúa mới làm cho người tin theo Chúa, biết Chúa và chọn dứt khoát theo Ngài. Thưa Hội Thánh của Chúa, cảm ơn Chúa, sứ đồ Phao-lô, Công vụ sứ đồ đoạn 4 câu 13 nói rằng ông là một người dốt nát và không học, nhưng mà ông là người luôn luôn ở gần Chúa. Và ông đã cho các tín hữu ngày xưa một lời khuyên hết sức là chân thành bằng chính kinh nghiệm của ông được Chúa dạy dỗ. Và tôi thử hỏi chính mình và Hội Thánh của Chúa, điều này có phải dành cho chúng ta ngày hôm nay không? Ông nói ở trong Phi-e-rơ đó, sau khi ông dặn dò như vậy, thì ông kết thúc cái câu mà trong tiếng Việt mình nghe nó có vẻ hơi trúc trắc ở trong câu thứ 3 đó. Tôi đọc câu thứ 2 và câu thứ 3. Thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Phải nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, Phi-e-rơ khuyên và nhắc lại, có bao giờ anh chị em đã nếm được biết Chúa ngọt ngào cho đời sống của mình chưa? Hồi nãy trong câu đoạn 1 đó, tôi nghe các anh chị em nó vui mừng lắm về sự cứu rỗi của Chúa. Anh chị em đã từng nếm biết sự ngọt ngào của đạo Chúa, sự cứu chuộc của Chúa rồi. Thì anh em ơi, đã nếm rồi thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Tiếp tục như vậy để sự cứu chuộc của anh em được, anh em được trưởng thành trong sự cứu chuộc của anh em. Hội Thánh của Chúa, con dân Chúa, mình thử nghĩ lại đi. Bây giờ là đầu tiên của tháng 10 cho đến tháng 11, chúng ta sẽ có ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn Chúa đó. Chúng ta thử nghĩ cuộc đời chúng ta có một lần nào hay là đã nhiều lần nếm biết được sự ngọt ngào của Chúa. Và nếu quý ông bà, anh chị em và tôi đã từng một lần nếm biết sự ngọt ngào của Chúa, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ. Vậy dù chỉ một lần nếm biết Chúa là ngọt ngào, cũng đủ để chúng ta chọn và bước đi theo Chúa. Kinh Thánh nói, câu 3, nếu anh em đã nếm biết taste, if you have tasted, mình theo Chúa, mình ra điều kiện, Chúa biểu là nếm Chúa là ngọt ngào, tin cậy nơi Chúa và bước đi với Chúa, còn mình thì sao, không có nếm mà gì, muốn ngậm hoài. Phước Chúa con phải ngậm hoài, chứ con mới theo Chúa, mà phải nhả ra là con không theo Chúa nữa. Chúa nói là nếm chứ không phải là ngậm. Taste. Chúng ta là người trưởng thành, chúng ta nếm biết Chúa là ngọt ngào. God is so good all the time. Thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ chọn ham thích lợi của Chúa. Führer nói ở trong đoạn 2 câu 4 của phân đoạn hôm nay, hãy đến gần Ngài. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, để anh em cũng được trở nên như những hòn đá sống. Anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Chúng ta đến hội thánh của Chúa, chúng ta có ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ không? Có thể chúng ta chưa ham thích, có thể chúng ta ham thích mà ham thích cái điều gì đó khác hơn là sữa thiêng liêng của đạo. Chúng ta đang khao khát một cái thói quen tôn giáo, một cái routine, religious routine. Sáng Chủ nhật có đi nhà thờ, sáng thứ bảy có học kinh thánh, mỗi tháng trong tuần có nhóm phụ nữ, có nhóm nam giới, có nhóm gia đình trẻ. Nhưng mà chúng ta có khao khát sữa thiêng liêng của đạo khi chúng ta đến trong nhà của Chúa không? Hay là some activities have fun together and then we leave. Mục đích của Chúa không phải là vậy. Ham thích sữa thiêng liêng của đạo, vì chỉ có lửa sữa thiêng liêng của đạo, chỉ có lời Chúa mới làm cho chúng ta được trưởng thành ở trong sự cứu rỗi, được giống Chúa, được nên thánh, và để được Chúa sai đi một cái trách nhiệm. Đời sống chúng ta là một đời sống Chúa cho có một mục đích. Hội thánh của Chúa trong lớp trường Chúa Nhật đã biết rồi. Chúa cho chúng ta có một mục đích, Chúa ban cho chúng ta một sứ mệnh. We have a mission. Chúa muốn chúng ta là hòn đá sống giống như Ngài, sống theo đúng mục đích mà Chúa đã dựng và cứu chúng ta. Ngoài lời của Chúa, ngoài sự tin khiết của lời Chúa, chúng ta không ham thích điều gì khác hơn. Ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy. Đó là điều mà tôi muốn dùng lời Chúa gửi đến cho hội thánh, và cũng là bài học cho chính mình tôi buổi sáng hôm nay. Thưa hội thánh của Chúa, Chúa muốn chúng ta đến gần Ngài, Chúa muốn xây dựng đền thánh trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta những thầy tế lễ thiêng liêng thuộc về Chúa, thầy tế lễ thánh của Chúa. Chúa dùng chúng ta để cứu những người khác, làm ống dẫn sự cứu chuộc của Chúa đến cho những người xung quanh của chúng ta. Đó là điều quý giá hơn hết. Chúng ta đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho người khác, chúng ta cứu linh hồn họ và cứu cả cái cõi đời đời của họ. Chúng ta giúp anh em trong cái cuộc sống hiện tại. Đó là điều Chúa dạy chúng ta phải làm, chia sẻ với nhau, gánh vác với nhau. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta có thể đem lại cho những người khác mà có giá trị đời đời không hề dời đổi, đó là tin lành cứu rỗi của Chúa. Và muốn có điều đó, chúng ta phải giống Chúa. Và muốn giống Chúa, phải có lời Chúa và lời thuần khiết của Chúa. Và con dân Chúa phải ham thích lời Chúa. Từ nhỏ là phải ham thích lời Chúa vậy. Chứng nhận vậy mà thôi. Ham thích sữa thiêng liêng của đạo là vậy đó. Con Chúa thì phải giống Chúa. Mà muốn giống Chúa thì phải có lời Chúa. Mà không chỉ có thôi, nhưng mà phải ham thích lời Chúa, ham thích sự tinh rồng của lời Chúa, và ham thích như trẻ con muốn có sữa. Ngoài cái điều đó ra, không muốn điều gì khác. Và điều đó không chỉ là như vậy. Đây là những điểm khởi đầu. Khi chúng ta để cho Chúa trang bị cho chúng ta những điều này,
Thưa hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa dùng làm những việc lớn và lạ của Ngài trong những thời gian sắp đến. Chúa sẽ dùng hội thánh của Ngài, dùng con dân của Chúa. Tôi kính mời hội thánh đứng lên và cầu nguyện.